trái tim riêng màu mình. Vẫn còn đây, vẫn còn đây máu xương Việt Nam.
Đây là chương trình tin tức sinh hoạt cộng đồng do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ phụ trách, được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của Người Việt Quốc gia phát từ tiểu bang Oklahoma 24 giờ mỗi ngày và được tiếp sóng qua các tiểu bang Georgia, Washington DC, Virginia, Maryland, New Mexico và Arkansas. Đồng thời trên hệ thống Internet tại địa chỉ Đài Phát thanh Việt Nam.com. Quý đồng hương cũng có thể nghe qua điện thoại ở số 605-475-8008. Chúng tôi, Hội Truyền thông Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, xin kính chào toàn thể quý đồng hương. Kính thưa quý đồng hương, chúng tôi xin được dành trọn chương trình tin tức sinh hoạt cộng đồng tuần này để mời ông Đỗ Văn Phúc tường trình đến quý đồng hương về cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của các ứng cử viên hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong những ngày vừa qua. Chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu thuộc Khối Truyền thông xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ.
Xin kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Thưa ông, trong tuần lễ vừa qua có các cuộc bầu cử sơ bộ và caucus của hai phía Cộng Hòa và Dân Chủ. Xin ông tường trình sơ qua kết quả cho toàn thể đồng hương cũng như là thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam được rõ.
Thưa quý vị, tin tức của chúng tôi đến quý vị không được nóng hổi lắm bởi vì thường thường chương trình phát thanh của chúng ta đi trước những cái biến cố lớn ở trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Có khi thì một vài tiếng, có khi thì một hai ngày, cho nên những gì tôi trình bày hôm nay chỉ là tóm lược những biến cố xảy ra từ sau cái lần phát thanh trước đến nay mà thôi. Kính thưa quý vị, thì sau Nevada vào thứ ba 23 tháng 2 16 vừa qua, thì chúng ta đã thấy cái kết quả là ông Donald Trump được 45.9%, ông Marco Rubio về nhì với 23.9%, ông Ted Cruz 21.4%. Và hai người kế tiếp, ông Ben Carson 5%, ông John Kasich 4%. Coi như sau cái chiến thắng, ba lần chiến thắng ở tại New Hampshire, South Carolina và Nevada, thì ông Donald Trump coi như là đi một con đường mà không có gì có thể cản trở ông ta để đi vào vòng chung kết. Thực tế ra thì ông Trump chỉ là một người to miệng, mà cái khả năng thực thì chưa biết như thế nào. Cho nên bên đảng Cộng Hòa họ lo sợ ở vòng chung kết ông này khó mà thắng được cái phe Dân Chủ. Nếu mà phe Dân Chủ đưa được cái bà Clinton ra thì so với ông Trump đó, thì bà Clinton nổi hơn nhiều và có khả năng ăn nói thuyết phục hơn. Bởi vậy cho nên các thành viên của đảng Cộng Hòa, những thành viên bảo thủ, họ đã tìm mọi cách để ngăn chặn ông Trump. Các dân biểu Cộng Hòa cũng đã bày tỏ sự không ủng hộ cái ông Ted Cruz nữa. Và hiện nay đã có nhiều cái khuynh hướng muốn đầu tư vào ông Rubio để ngăn chặn ông Trump. Đây, thưa quý vị, là một cái sự thất bại của các nhà chính trị được gọi là establishment, mà các nhà bình luận cho rằng vì họ đã không nắm được cái yếu tố tâm lý quần chúng. Sự thành công của ông Trump chính là sự bùng nổ tất cả những gì bất mãn, sự nổi loạn của quần chúng trước sự bất lực và suy sụp. Chúng tôi tạm dịch cái chữ corruption của các chính khách chuyên nghiệp. Ông Trump biết nói ra những cái gì nguyện vọng của dân chúng Mỹ hiện nay, nhưng chúng ta ít thấy ông đề cập đến cái sách lược để thực hiện. Mà có chăng những cái điều ông nói ra thì đó là những chuyện chúng ta thấy bất khả thi, tức là không thể đem ra thi hành được. Ví dụ như tôi nói đến cái chuyện đuổi 12 triệu người di dân bất hợp pháp, nó không phải là đơn giản. Các nhà hoạt động, các luật gia cho rằng phải mất đến hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ bạc mới thực hiện được cái chuyện này. Hiện nay chúng ta cũng biết rằng có vài trăm ngàn cư dân bất hợp pháp đang vi phạm pháp luật, chờ ra tòa để trục xuất. Mà theo ước tính, với cái số lượng con tòa hiện có về di dân đó, thì cũng phải mất đến gần 2 năm trời mới hoàn tất được cái thủ tục. Chúng ta biết rằng nước Mỹ là nước tôn trọng pháp luật, làm cái gì cũng phải đưa ra tòa, cũng phải qua những cái diễn trình pháp lý, chứ không phải là muốn trục xuất là cứ tẩy lên xe, tống qua biên giới. Bởi vậy cho nên có thể nói là cái điều ông Trump nói là những cái việc bất khả thi. Và nếu như phe Dân Chủ chọn bà Clinton, thì thấy ông Trump rất là khó hy vọng để mà thắng bà Clinton. Với cái tình hình hiện nay, thưa quý vị, các chính trị gia Cộng Hòa đã bày tỏ sự bất lực trước ông Trump rồi. Ông cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã gây cay đắng nói rằng đảng Cộng Hòa đã đánh giá quá thấp ông Trump ngay từ bước đầu, và nay thì không còn cách gì để mà ngưng ông ta được nữa. Ông Mike Duhem, cựu giám đốc chính trị trong Nghị hội Toàn quốc của đảng Cộng Hòa, cũng nói rằng một khi ông Trump đã thắng liên tiếp trong ba cái primary và caucus quan trọng nhất, thì coi như cái sự việc đã được định đoạt rồi. Thưa quý vị, trước đây thì khi có đến 16 ứng cử viên thì ông Trump cũng về nhất liên tục. Nay còn rút lại còn có 5 thì ông Trump cũng đứng đầu, và cái số phiếu của ông so với người thứ nhì là gấp đôi. Thì cho dù bây giờ, ví dụ như chúng ta nói là ông Kasich và ông Carson bỏ cuộc, thì hai cái số phiếu quý vị này dồn lại cho ông Gru và Rubio thì cũng không đủ theo kịp ông Trump. Và nếu trong trường hợp tiếp theo, nếu một trong hai ông, Cruz hoặc Rubio, rút lui, thì cộng cái số phiếu cử tri của hai ông Cruz và Rubio này dồn lại thì cũng chưa thắng được cái ông Trump nữa. Mới đây, có nhiều người Đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông Kasich rút lui để dọn đường cho ông Cruz và Rubio. Và họ cho rằng ba cái tiểu bang tổ chức caucus và primary vừa qua chỉ có đại diện 6% số đại biểu của Cộng Hòa, nên họ vẫn còn vớt vát được hy vọng ở các cái tiểu bang khác lớn hơn, mà những tiểu bang này sẽ dồn phiếu cho ông Rubio. Thưa quý vị, vừa qua sau khi ông Bush rút lui, thì những người ủng hộ ông Bush đã dồn phiếu và ủng hộ tài chính ông Rubio. Điển hình là ông Dirk Van Dongen, chủ tịch Hiệp hội Phân phối Quốc gia của những nhà bán sỉ, bạn lâu đời của gia đình họ Bush, cũng đã tuyên bố tham gia vào cái việc vận động cho ông Rubio. Và hiện nay nhiều người trong đảng Cộng Hòa cũng đã kêu gọi đoàn kết, nỗ lực để ủng hộ cho ông Rubio. Bà thống đốc Nikki Haley của South Carolina là người nổi tiếng ở trong đảng Cộng Hòa, cũng đã vừa lên tiếng để ủng hộ ông Rubio. Và ông Rubio đã tự khẳng định mình là ứng cử viên của thành phần establishment trong đảng Cộng Hòa. Và trong khi đó thì quý vị biết bên phe của ông Ted Cruz đã vừa sa thải một người phát ngôn viên chính thức, đó là ông Rick Tyler, bởi vì đã bị chỉ trích về những trò chơi bẩn để hạ đối phương trong cái cuộc tranh cử vừa qua.
Thưa ông vừa đề cập đến chữ establishment, chúng tôi hiểu nó như là một cơ sở, là nền móng. Tuy nhiên, trong sinh hoạt chính trị thì chữ này có ý nghĩa như thế nào? Xin ông có thể nói cho thính giả hiểu rõ hơn.
Vâng, thưa ông Hiếu, tôi dùng cái chữ establishment mà tôi không biết dịch ra như thế nào. Có thể nói đó là cái cách gọi cho những cái nhóm mà có quyền uy áp đặt, thống ngự ở trong cái chính trường của một nước hay là một cái tổ chức nào đó. Cái chữ establishment cũng dùng để gọi những cái nhóm áp lực, những tổ chức dân sự mà cái cuộc bầu cử những người lãnh đạo trong nhóm đó chỉ dành cho những thành viên của nhóm mà thôi. Thì chúng ta cứ tạm hiểu rằng establishment là cái từ ngữ dùng để phản đối một cái nhóm người nhỏ mà thống trị một cái đại đa số. Và trong trường hợp hiện nay mà chúng ta đang sử dụng thì chữ này áp dụng cho những chính khách nhà nghề. Thưa quý vị, đã từ nhiều năm với tổ chức chính quyền càng ngày càng mạnh ra, càng phình lớn ra, với có quá nhiều quyền hạn và xâm nhập sâu vào cái đời tư và đời sống kinh tế xã hội, người dân đã nhiều lần tỏ ra bất mãn. Nhưng với cái quốc hội mà chúng ta thấy hai đảng lớn trong những năm vừa qua chỉ tranh giành quyền lực và đấu đá với nhau, người dân họ bất tín nhiệm ở trong hệ thống quốc hội và nhà nước, và họ nhìn vào những người ngoài hệ thống. Cái sự tranh giành hai đảng hiện nay, thưa quý vị, đã quá trầm trọng rồi. Nó cản trở sự thi hành chính sách quốc gia, mà trong khi đó thì có một ông tổng thống rất là bướng bỉnh, không bao giờ chịu nhận mình là sai lầm, và thường có những quyết định bất chấp sự phản đối của quốc hội. Vì thế, đại đa số người dân muốn tìm đến những người đứng bên ngoài cái establishment này, vì tin rằng những người này là những người chưa bị hư hỏng, là những người có thực tâm đấu tranh cho quyền lợi của họ hơn là quyền lợi của phe đảng. Thì những người này, trước đây chúng ta nghe họ dùng chữ outsider, ví dụ như chúng ta thấy ông Trump, ông Ben Carson, bà Kelly Fiorina là những người chưa hề tham dự vào chính quyền. Thưa quý vị, bên phía Cộng Hòa thì những người nặng về establishment nhất, chúng ta phải kể đến ông Jeb Bush. Jeb Bush có cha và anh đã làm tổng thống tổng cộng là 4 nhiệm kỳ, 16 năm. và bản thân ông Jeff cũng là thống đốc từ năm 1999 đến 2007. Ông Rubio thì cũng đã tham gia chính đường từ 2000 đến 2008, làm chủ tịch Hạ viện Florida trong 2 năm 2006-2008 và sau năm 2011 là thượng nghị sĩ của liên bang. Ông Ted Cruz cũng mới vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2013. Về bên dân chủ thì chúng ta thấy bà Hillary Clinton là coi như dính líu đến chính quyền lâu nhất, có 16 năm làm đệ nhất phu nhân, có 4 năm làm thượng nghị sĩ và 4 năm làm bộ trưởng ngoại giao. Ông Sanders cũng thuộc cái hàng establishment bởi vì từ năm 81 đến 89 ông là thị trưởng Burlington. Từ năm 91 đến 2007 ông là dân biểu liên bang và từ 2017 đến 15 ông là nghị sĩ liên bang.
Thưa ông, trong tối ngày 24 vừa qua có một cuộc gặp gỡ giữa một số ứng cử viên của Đảng Cộng hòa với đài truyền hình Fox, xin ông có thể cho biết tin tức về cái cuộc gặp gỡ này như thế nào?
Kính thưa ông Hiếu, tối qua ngày 24 tháng 2, 2016, thì đã có một cái buổi gặp gỡ cử tri, gọi là face to face, do đài Fox thực hiện tại Houston, Texas. Cái chương trình này do cô Megyn Kelly điều hợp và có sự tham dự của 4 ứng cử viên. Trực tiếp tại sân khấu thì có ông Ted Cruz, ông Ben Carson. Qua video thì có ông Marco Rubio và ông John Kasich. Ông Donald Trump đã vắng mặt trong cái buổi gặp gỡ đó. Thưa quý vị, đây là một cái dịp để các cử tri trực tiếp đặt câu hỏi với các ứng cử viên. Với cái câu hỏi chung của cô Megyn Kelly là liệu các ứng cử viên có sẵn sàng đưa cái bản khai thuế ra cho công chúng xem trong những năm qua không, thì tất cả những ứng cử viên có mặt đều đồng ý. Thưa quý vị, sở dĩ có câu hỏi này đặt ra là do sự gợi ý từ ông Mitt Romney khi ông ta muốn ông Trump phải đưa cái bản khai thuế ra để chứng minh rằng ông đã giúp đỡ cho cựu chiến binh như thế nào. Mỗi lần ông lên sân khấu thì ông vỗ ngực, ông bảo là ông đấu tranh cho những cựu chiến binh. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề mà chúng tôi chỉ ghi nhận những câu hỏi quan trọng như sau. Thứ nhất là ông Ted Cruz được hỏi về cái vấn đề Planned Parenthood. Có một bà hỏi là nếu khi ông làm tổng thống thì liệu ông có tha tội cho cái người mà vừa bị tòa án phạt. Thưa quý vị, cái người này là họ đem cái máy quay phim vào tận cái văn phòng của Planned Parenthood quay phim mua bán cái thai nhi đó. Thay vì là những cái người mà bán thai nhi bị tội thì tòa án lại buộc tội cái người quay phim tội và đưa ra tòa. Thì ông Cruz ông nói rằng là ngày đầu tiên ông lên, nếu mà cái người đó bị phạt tội, bị tù thì ông sẽ ký để mà tha tội cho người đó. Và ông sẽ truy tố những người ở trong cái tổ chức Planned Parenthood này bởi vì cái việc bán thai nhi đó. Thưa quý vị, khi mà nói đến cái vấn đề chế độ quân dịch đối với nữ giới thì ông Ted Cruz cũng nói rằng nếu giới mà tham gia vào chiến trường thì nó có những cái điều không có phù hợp, bởi vì ví dụ như có những trận chiến hai bên sắp là cả nhau đó, thì với sức vóc của người nữ như vậy thì làm sao có thể chịu đựng được với một cái tên địch mà nó nặng 200-300 pound. Thành thử ra ông không có đồng ý là cái việc nữ giới ra chiến trường, không đồng ý cái việc mà bắt lính tuyển mộ quân dịch theo một cái chính sách giống như nam giới. Nhưng mà nếu những người phụ nữ tình nguyện tham gia vào các cuộc chiến đấu thì cái chuyện đó là chuyện khác. Ông không có cản trở cái chuyện đó. Khi hỏi về đề cử một cái vị thẩm phán tối cao pháp viện thì ông có biểu lộ cái ý là ông không muốn thấy trong tối cao pháp viện thêm một người liberal nữa. Thì chắc chắn là những cái quyền lợi của những người công dân ở trong hiến pháp sẽ bị xâm phạm. Thưa quý vị, ông Rubio trả lời về cái vấn đề phân biệt đối xử với người Hồi giáo thì ông nói rằng ông không hề chủ trương phân biệt với người Hồi giáo và coi người Hồi giáo hội nhập trong xã hội, đó là điều tốt, mà ông chỉ phân biệt đối với những kẻ nào chủ trương khủng bố, đem khủng bố vào ở trong cái nước Mỹ này và phân loại đó là cái loại Hồi giáo cực đoan mà thôi. Ông Rubio cũng khi trả lời một sinh viên thì cũng trình bày cái kế hoạch để giúp cho các sinh viên học đại học với cái số tiền vay mượn và cách hoàn trả hợp lý. Về cái việc mà hiện nay thưa quý vị, FBI đang yêu cầu công ty Apple để giải khóa tất cả cái iPhone của tên khủng bố Syed Farouk, cái tên mà đã giết 14 người ở San Bernardino. Hiện nay là FBI đang yêu cầu cái Apple này giải khóa, nhưng Apple thì từ chối bởi vì coi đó là tôn trọng cái quyền riêng tư của mỗi người. Ông nói rằng nếu như mà cho giải khóa như vậy thì sau này sẽ thành cái tiền lệ, và như vậy quyền riêng tư của người công dân bị vi phạm. Thì ông Carson ông phân biệt, ông bảo rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia, đây liên quan đến sinh mạng của người dân, và cái tên Farouk này nó là một người khủng bố chứ không phải là một người dân thường. Cho nên trong đây là những trường hợp đặc biệt mà Apple nên giúp đỡ cho FBI để giải quá cái đó. Thì cũng nhân cái dịp này thì ông Carson cũng có nói rằng ông Obama không phải là cái người Mỹ da đen bình thường, tức là typical, mà chính là một người đã được ông bà ngoại là da trắng dạy dỗ trong nhiều năm vào cái thời thiếu niên, và sau đó thì được một người cha dượng là người Indonesian dạy dỗ, giáo dục. Cho nên phải nói là ông Obama này chỉ có cái màu da thì đen, nhưng mà trong tâm tư tình cảm của ông Obama không phải là người da đen. Thưa quý vị, thì đó là những điều mà chúng tôi ghi nhận trong tối hôm qua.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, còn trong tối thứ Năm 25 tháng 2 vừa qua, đài truyền hình CNN có tổ chức một buổi tranh luận giữa các ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng Hòa tại một trường đại học tại tiểu bang Texas. Đây là tiểu bang nhà của ứng cử viên Ted Cruz. Xin ông vui lòng tường trình cho quý đồng hương về buổi tranh luận này, vì đây là cuộc tranh luận cuối trước ngày có cuộc bầu cử sơ bộ của 13 tiểu bang khác trong ngày thứ Ba sắp tới đây.
Thưa ông Hiếu, tối thứ Năm 25 tháng 2 vừa qua, cuộc tranh luận giữa 5 vị ứng cử viên của Cộng Hòa vừa nói tên tại trường đại học Houston, Texas. Kỳ này thì do đài CNN tổ chức. Thưa quý vị, cái cuộc tranh luận này gần như là chỉ dành cho ba cái người đứng đầu mà thôi. Mà trong đó thì chúng ta thấy là hai ông Cruz và Rubio đã tấn công liên tục vào ông Trump. Và coi như là ba cái vị này đã chiếm hết gần hết cái thời lượng của 2 tiếng đồng hồ. Đến nỗi mà ông Carson, ông chỉ được hỏi có một vài câu, chỉ được nói có một vài lần. Rồi đến lúc gần chót thì ông phải nói đùa rằng là sao không ai tấn công cho tôi, làm ơn tấn công tôi đi. Có nghĩa là tấn công thì ông được nói. Bởi vì ba vị mà Ted Cruz và Rubio và Trump cứ tấn công nhau, thành hai bên nghĩa là giành nhau hết cả cái micro. Thì thưa quý vị, cái đề tài đưa ra trong tối thứ Năm thì vẫn là những cái đề tài cũ, tức là di dân bất hợp pháp, thuế vụ, ngoại giao, bảo hiểm, y tế. Thì ông Cruz và Rubio tấn công ông Trump về việc là ông Trump đã từng bị phạt vì thuê mướn cả ngàn người Ba Lan một cách bất hợp pháp, cũng như cái việc không chịu trình ra cái hồ sơ thuế vụ. Thì ông Trump đã biện bạch rằng là cái việc mà xảy ra bị phạt đó nó xảy ra quá lâu rồi, hàng mấy chục năm rồi. Còn cái việc trình ra thuế vụ thì ông bảo là trong mười mấy năm qua ông cứ bị sở thuế nó điều tra liên tiếp, nó audit. Thành ra hiện nay mà muốn trình ra thì cũng phải chờ cái audit xong cái đó ông mới trình ra được. Trong khi các ứng cử viên khác thì sẵn sàng đưa hồ sơ thuế ra. Và ông Rubio bảo là ngày mai có rồi, ông Ted Cruz cũng bảo đã có sẵn. Về cái mặt đối ngoại cũng là một cái điều mà được đề cập nhiều nhất, thì trong đó có vấn đề chiến tranh giữa Israel và Palestine. 4 ứng cử viên khác đều thừa nhận rằng họ là những người thiên về Israel trong cái cuộc chiến tranh chấp giữa hai nước đó, thì họ vẫn là người pro-Israel, nhưng mà họ lại phê bình ông Trump là cứ đứng lưng chừng, bởi vì ông Trump không có phân biệt được bên nào tốt, bên nào xấu ở trong cái cuộc chiến đó mà cứ đòi đứng ra để làm hòa giải. Thưa quý vị, về cái vấn đề bảo hiểm y tế, ông Trump cũng lại bị tấn công bởi vì ông không đưa ra một kế hoạch cụ thể nào. Sau khi mà gọi là đề nghị loại bỏ cái Obamacare thì không có một kế hoạch cụ thể nào để giải quyết ngay. Thì ông Trump, ông chỉ có một cái lý luận ra, ông bảo là khi mà xóa cái hàng rào giữa các tiểu bang thì sẽ diễn ra cái sự cạnh tranh, và khi đó sẽ giúp cho cái người dân được hưởng nhiều hơn. Thưa quý vị, còn nói về cái vấn đề mà xây cái bức tường giữa biên giới Mexico và Hoa Kỳ, ông Trump cứ dứt khoát rằng là sẽ bắt cái phía Mexico trả tiền, và người ta bảo nếu mà họ không trả làm sao. Ví dụ như vừa rồi ông Tổng thống của Mexico đã nói là họ không trả cái tiền đó, thì ông Trump đe dọa là sẽ có một cái cuộc chiến tranh về ngoại thương. Cái cuộc chiến tranh ngoại thương này ông cũng đe dọa diễn ra, xảy ra khi nếu mà trong cái vấn đề của Bắc Hàn và Nam Hàn. Thưa quý vị, thì nhìn chung cũng không có cái gì mới lạ để tôi phải trình bày thêm. Nhưng mà qua cái cuộc tranh luận vừa qua thì chúng ta thấy ông Rubio đã có một cái nét mới, tức là đã học một cách ứng phó mới. Thì nhiều nhà bình luận đã nói rằng ông Rubio từ bao lâu này đã để dành đạn dược, và đây là một dịp mà cuối cùng mà ông ta đã dồn hết tất cả cái đạn dược đó để bắn vào ông Donald Trump. Và hai cái ông mà Ted Cruz và Rubio đã dồn và đưa ông Trump vào cái thế bị động. Sau cùng thì ông Trump chỉ còn một cách là cứ xoay qua bên này, nói ông này nói láo và ông kia nói láo, cho rằng ông Ted Cruz là vì thua phiếu, 3-4 kỳ đều thua, không có xứng đáng để mà tranh cãi với ông, cho nên bây giờ là Cruz lại cay cú. Thì thưa quý vị, cái cuộc đấu đá vừa rồi coi rất là buồn cười, bởi vì có lúc nó ra khỏi vòng trật tự rất lâu, bởi vì cả ba vị cũng dành nhau nói, không ai nhường ai, và chúng tôi không nghe được cái gì cả. Và sắp tới thì có thứ ba sắp tới, đầu tháng 3 sẽ có cái gọi là Super Tuesday, tức là có đến 13 tiểu bang sẽ bầu cử sơ bộ, thì cái đó mới là cái quan trọng mà chúng ta sẽ thấy kết quả để cho biết được là ai sẽ được chọn của hai đảng.
Thưa ông Đỗ Văn Phúc, còn về phía bà Hillary Clinton thì chúng tôi được tin là thẩm phán liên bang đã ban lệnh triệu tập các tay chân thân tín của bà Clinton phải ra tòa làm chứng, thì xin ông cho biết sự việc này như thế nào?
Vâng, thưa ông Hiếu, thưa quý vị, trong một chương trình buổi tối của ông Sean Hannity ở trên đài Fox thì đã có trình chiếu một cái đoạn video ngắn, ở trong đó có một người phỏng vấn bà Hillary Clinton. Cái người phỏng vấn này có nhắc đến một vài vị tổng thống đã từng nói dối với quốc dân và đã bị lật tẩy, thì ông này cũng hỏi bà Clinton là bà có nói dối không? Thì bà Clinton đã né tránh trực tiếp trả lời cái câu hỏi đó, mà chỉ nói rằng là tôi cố gắng nói sự thật. Bà ta nói lặp đi lặp lại cái câu trả lời như vậy 2 lần. Thì thưa quý vị, nếu như quý vị mà được hỏi rằng anh có làm cái điều xấu không, rồi cái câu trả lời là tôi cố gắng, thì tôi cố gắng nghĩa là cái gì? Cái câu trả lời nó không khẳng định được cái gì cả. Người ta mong chờ cái câu trả lời là có nói dối hay là không. Bà nói như vậy thì có phải là để cho chúng ta hiểu ngầm rằng á, là bà đã có cố gắng nhưng mà không tránh khỏi cái chuyện nói dối. Thì thưa quý vị, cái chuyện này cũng đúng thôi, bởi vì phần lớn cử tri của Đảng Dân Chủ đã đánh giá bà Clinton là người gian dối và không đáng tin cậy. Ngoài ra hiện nay thì cái vụ email cũng là một cái trở ngại lớn cho bà Clinton. Vừa qua thì ông thẩm phán liên bang Emmett Sullivan vừa chấp thuận một cái motion của cái tổ chức gọi là canh giữ về pháp luật, thì họ đã kiện cái Bộ Ngoại giao dưới thời của bà Clinton. Cái vụ kiện này chúng tôi có trình bày ở trong một bài phỏng vấn của Đài Phát thanh Việt Nam vào ngày 12 tháng 11, 2015. Quý vị có thể tìm đọc tài liệu ở trong các trang web của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái motion này là để xin tòa mời những cái người chứng là những nhân viên cao cấp, những cánh tay mặt của bà Clinton ở trong Bộ Ngoại giao trả lời về những vi phạm của bà Clinton đối với cái đạo luật tự do về thông tin. Thưa quý vị, theo cái đạo luật này thì tất cả những cái văn thư công vụ gì đó phải được lưu trữ ở trong hệ thống của chính phủ và mọi người công dân đều có thể được vào đó để mà đọc. Tuy hiện nay chưa có cái triệu chứng gì là tòa sẽ buộc cái bà Clinton ra trả lời trực tiếp, nhưng mà chuyện này không thể là không có ở trong tương lai, tức là có thể người ta sẽ mời bà Clinton ra tòa. Nhưng mà trước mắt thưa quý vị thì những nhân viên cao cấp thân tín của bà Clinton phải ra tòa và khai hữu thệ về việc tại sao bà Clinton đã sử dụng cái email server riêng và bà ta dựa vào cái tiêu chuẩn nào để mà phân loại cái tầm mức quan trọng của những cái email của bà ta. Thì cái quyết định này của tòa án nó phát ra cùng một lúc với cái sự phát hiện của cơ quan điều tra liên bang và cơ quan thanh tra tình báo là có 1.600 văn kiện ở trong số 60.000 cái email lưu trữ ở trong cái server riêng của bà Clinton. 1.600 văn kiện này được phân loại ở mức cao, tức là từ mức mật đến tối mật, và có cái những cái văn kiện cao hơn nữa bởi vì nó có tầm nguy hại đến an ninh quốc gia. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng biết rằng là tòa án họ cũng có thể truy tố và họ có thể đòi bà Clinton cung cấp toàn bộ email, không phải những email về công vụ mà còn là những email về cá nhân nữa. Và khi đó thì có thể là sẽ có những cái email liên quan đến vấn đề tài chính của bà ta và của cái tổ hợp Clinton Foundation của bà ta nữa. Thì mới hôm thứ Tư 24 vừa qua thì trên đài CNN, bà Clinton đã tuyên bố rất là mạnh mẽ rằng là tôi không hề một chút lo lắng nào về cái vụ email này cả. Thì tôi không biết là cái câu trả lời của bà ta dựa vào cái sự tự tin của bà ta. Bởi vì bà ta biết rằng khi mà còn ông Tổng thống Obama là cái người mà mới đây bà ta hết lời ca tụng đó, và cái bà Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch thì bà ta vẫn còn được che chở. Bởi vì bà Lynch vừa qua trong buổi điều trần tại Quốc hội đã né tránh câu trả lời khi nếu mà bà Clinton bị tội như vậy thì Bộ Tư pháp có truy tố không? Thì bà ta né tránh câu trả lời này, thưa ông.
Thưa ông, còn việc bổ nhiệm chánh án tối cao pháp viện để thay thế cho ông Scalia vừa mới qua đời, thì giữa bên hành pháp và bên lập pháp, và đặc biệt là Đảng Cộng Hòa, cũng đang gặp những cái sự rắc rối. Thì thưa ông, sự rắc rối đó như thế nào?
Thưa ông, hôm thứ Bảy 21 tây tháng 2 vừa qua là cái ngày chôn cất ông thẩm phán tối cao pháp viện Antonin Scalia. Vị thẩm phán này đã qua đời ngày 13 tháng 2 ở một cái trang trại ở Texas. Cái chết của ông ta cũng có phần mờ ám và bị nhiều nghi vấn vì chết bất ngờ trong lúc còn khỏe mạnh. Và khi ông chết thì có một cái gối để trên mặt của ông ta. Và gia đình đã không cho làm khám nghiệm tử thi, cho nên cái thủ tục tẩm liệm nhanh và không qua những cái điều tra kỹ như tất cả những cái chết khác. Thưa quý vị, các vị thẩm phán tối cao pháp viện được tổng thống bổ nhiệm với sự thông qua của Quốc hội lưỡng viện. Họ sẽ giữ cái chức vụ này suốt đời, trừ phi họ từ chức hay là họ muốn về hưu hoặc là họ bị bãi nhiệm. Trong tối cao pháp viện Mỹ thì có 9 vị. Vừa qua có 9 vị, kể luôn cái ông Scalia này, thì có 4 vị thuộc phe cấp tiến, có 5 vị thuộc phe bảo thủ, và nay ông Scalia bảo thủ này đã qua đời, thì hiện nay còn lại 8 vị chia đều ra là 4 bảo thủ, 4 cấp tiến. Và trong cái số 8 người còn lại này hiện nay là có 2 vị do ông Obama bổ nhiệm, đó là bà Sonia Sotomayor và bà Elena Kagan. Ông Scalia này là do Tổng thống Reagan bổ nhiệm vào năm 1986. Ngoài ra thì còn có bà James Burr, 82 tuổi, ông Anthony Kennedy, 79 tuổi, ông Stephen Mayer, 77 tuổi, tức là ba người lớn tuổi nhất ở cái tuổi mà có thể nói là không biết là chết khi nào. Còn ngoài ra những vị khác thì từ tuổi 55 cho đến 67. Bởi vì thế cho nên sau cái chết của ông Scalia này, thì nếu như bây giờ mà ông Obama bổ nhiệm thêm nữa, tức là cái phe của ông Obama trong này có đến 3 người là do ông ta bổ nhiệm, và cái phe cấp tiến là 5 người, thì quý vị thấy trong những năm vừa qua có những cái quyết định của tối cao pháp viện rất là gọi là liberal. Ví dụ như cái vụ mà cho hôn nhân đồng tính hợp pháp, do đó cho nên những người Đảng Cộng Hòa và bảo thủ họ sợ rằng là nếu mà để ông Obama bổ nhiệm thêm một người nữa thì cái cán cân lực lượng của bên phe liberal quá mạnh, cho nên họ đang tìm mọi cách để mà ngăn chặn cái sự bổ nhiệm này. Các dân biểu Cộng Hòa thì họ đưa ra rất nhiều lý do để trì hoãn cái việc bổ nhiệm này, và họ cũng nói rằng họ sẽ không có họp cái Ủy ban Tư pháp của Thượng viện Hạ viện, họ sẽ không họp để thông qua cái đề nghị của ông Tổng thống Obama. Lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện là nghị sĩ Mitch McConnell cũng có nói rằng tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rằng Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã đồng lòng khuyến nghị sẽ không có cái buổi điều trần này, quyết định sẽ do Tổng thống sắp tới, dù cái vị Tổng thống sắp tới được bầu là ai đi nữa. Thì ông nghị sĩ John Cornyn còn nói mạnh hơn nữa, ông ta nói rằng chúng ta tin rằng dân chúng Hoa Kỳ sẽ quyết định ai là người bổ nhiệm, còn hơn là để cho một ông tổng thống, thưa quý vị, ông ta dùng chữ vịt què, lame duck. Ngược lại thì bên phía tổng thống Obama thì ông ta cũng cương quyết phải tìm người thay thế, bởi vì ông ta nói ông ta phải làm cái công việc của ông ta. Thì cái điều mà người ta vô cùng thắc mắc là kỳ tang lễ của ông Scalia này thì ông Obama đã không dự cái tang lễ như thông lệ đối với những vị thẩm phán của tối cao pháp viện, mà ông ta chỉ đến viếng linh cữu khi thi hài của ông thẩm phán Scalia này được quan tại trụ sở của tối cao pháp viện mà thôi. Thực sự ra cái công việc của Quốc hội hiện nay thì cũng có nhiều người không có đồng ý. Theo một thăm dò mới nhất của Fox News thì có đến 62% cử tri muốn ông Tổng thống làm việc của mình và cũng muốn Quốc hội phải họp để hoặc là thông qua hoặc là không, theo như hiến định, thưa quý vị.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ đã dành cho chúng tôi buổi tường trình về cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc trong những ngày vừa qua. Kính thưa quý đồng hương, chương trình tin tức sinh hoạt cộng đồng do khối truyền thông của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ phụ trách đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý đồng hương vào chương trình tuần sau. Xin trân trọng, kính chào. Đây là chương trình tin tức sinh hoạt cộng đồng do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ phụ trách, được phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia, phát từ tiểu bang Oklahoma 24 giờ mỗi ngày và được tiếp sóng qua các tiểu bang Georgia, Washington DC, Virginia, Maryland, New Mexico và Arkansas. Đồng thời trên hệ thống internet tại địa chỉ Đài Phát thanh Việt Nam.com. Quý đồng hương cũng có thể nghe qua điện thoại ở số 605-475-8008. Chúng tôi, Hội Truyền thông Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, xin kính chào toàn thể quý đồng hương.